นะมะโมหังนะบงเส
ta cùng nhau chia sẻ về cái phần tỳ ni. Thì trước khi mà học bài mới, thầy nhắn trí đọc dùm bài thứ 17. Thì trước khi học bài ngộ cụ ni sư đàn còn gọi là ni sư đản na, tức là dịch là tổ cụ, mà trong sách có nói là cái ngộ cụ này là ba y chấp lại, rồi các thầy tỳ kheo vào rừng có thể ngồi thiền. Thì ở trên này mình, trên thiền đường mình á, gọi là gì quý thầy biết không? Tổ cụ cũng có thể đỡ ngồi thiền. Thì trước khi mà học qua cái phần tổ cụ này, thì chúng tôi nêu ra hai câu cho quý thầy thấy rằng thì cổ đức nói như thế này: sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn. Có nghĩa là núi cùng sông cạn ngỡ hết lối, liễu biết hoa tươi thiên một thôn. Ở đây quý thầy thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta thấy rằng á, là cái thân này nếu mà mất đi á, là có người nói như thế này là chết chứ không còn nữa, tức là qua cái phần đoạn diệt. Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á, là mình cứ ngỡ rằng núi cùng sông cạn ngỡ hết lối, nhưng mà sao đằng sau nó có cái gì nữa, tức là liễu biết hoa tươi thiên một thôn. Có nghĩa là sau khi mà vọng tưởng điên đảo mình lắng động á, thì sao, thì tức là chân tâm Phật tánh niết bàn. Quý thầy thấy rằng ngày xưa sau khi mà thái tử Sĩ Đạt Đa ngài thắc mắc như thế này, có nghĩa là con người mình từ đâu mà sanh ra, sau khi mà chết đi về đâu, có nghĩa là chẳng lẽ con người mà chịu cùng cực một cái số phận như thế hay sao? Có nghĩa là sống ở cõi đời này và sau khi sanh, già, bệnh rồi chết rồi mất hẳn hay sao? Và cuối cùng rồi ngài nhờ cái gì? Có thầy biết không? Đó. Cuối cùng rồi ngài phải ngồi lại 49 ngày dùng cung thiền định kiếm trí huệ mà khám phá ra một cái lối đi. Mà một cái lối đi này cuối cùng rồi Đức Phật thấy cái pháp này rất là thâm sâu uy diệu. Mà bây giờ mình nói thì chúng sanh không có tin. Có thể nhớ kỹ điểm này nha. Nếu mà nói ra cái pháp tối thượng này thì chúng sanh không có tin. Cho nên Phật định vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Tức có nghĩa là Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn không giáo hóa chúng sanh. Thì lúc này Phạm Thiên Sambati thương xót chúng sanh ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn dùng phương tiện ba thừa phần 12 phần giáo chỉ ra một cái lối đi này. Nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật dùng cái gì, quý thầy hiểu không? Cuối cùng mà Đức Phật chỉ ra một cái lối riêng cho thiền tông á, nghĩa là qua lưu động khẩu ưng trường tại, có nghĩa là đưa cành hoa sen lên, không biết là thấy không? Cho nên cái pháp này rất là cao siêu, rất là tối thượng. Người mà hạnh nguyện lớn, bi nguyện lớn và có cái hạnh nguyện trong thời quá khứ, cho nên bây giờ chúng ta mới được gì? Tức là ngộ cụ ni sư đàn, nuôi lớn lúa tâm tánh, mở ra trên bắc thánh, phụng giữ mạng Như Lai. Có nghĩa là trong bốn quan nghi đi nè, đứng nè, nằm, nhưng mà quý thầy nhớ rằng cái quan nghi ngồi là cái quan nghi tối thượng nhất. Ở đây nè, chẳng hạn như nhờ cái tổ cụ này mà chúng ta ngồi yên lặng, tỉnh tại để mà nuôi lớn cái lúa tâm tánh, có nghĩa là nuôi lớn cái Phật tâm của chính mình. Phật tâm thì không có lớn nhỏ,
quý thầy nhớ điểm ngang Phật tăng thì không có lớn nhỏ, nhưng mà trong vô lượng kiếp chúng ta lăn lộn trong ba đường sáu nẻo, bây giờ vọng tưởng nó dãy đầy, mà muốn được hàng phục cái tâm vọng tưởng này chúng ta phải gì? Phải ngồi yên lặng tĩnh tại và khám phá ra nguồn cội của tâm linh. Mà cái phương pháp này thì sư Đạo Nghiêm nói như thế này: pháp này là tâm tâm của Phật, Phật tâm tự nó vốn không có mê ngộ. Đây chính là diệu thực của Như Lai. Dù rằng chưa được tỏ ngộ, nhưng một phen ngồi thiền, tức là ngồi tọa Phật. Có nghĩa là chẳng hạn như tối nay chúng ta lên thiền đường, phải không? Mình lên thiền đường mình ngồi thiền, không phải mình ngồi thiền mà ngộ đạo liền. Nhưng mà sao? Một phen ngồi thiền, tức là ngồi trên tọa của Phật. Quý thầy không, mình ngồi mình không thấy giá trị gì hết á, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của các thiền sư á, thấy mình ngồi trên tổ cụ á, tức là ngồi trên tổ Phật. Bởi vì mình chưa thành Phật, chưa thành tổ, mà mình đang đi trên con đường của các ngài. Đó, các thầy thấy không? Rồi một ngày ngồi thiền là một ngày làm Phật, chọn đời ngồi thiền là chọn đời làm Phật, kiếp tương lai cũng như thế, người chỉ tin thế ấy là người bậc đại căn cơ. Có nghĩa là thiền sư Đạo Nghiêm nói á, là mình một ngày mình ngồi thiền tức là một ngày mình làm Phật, mà chọn đời ngồi thiền tức là chọn đời làm Phật. Kiếp này không xong thì mình phát nguyện kiếp sau tiếp tục nữa, mà mình tin chắc như thế, đó là bậc đại căn cơ. Mình tin như thế thôi, không tin một cái pháp nào khác hết. Mình tin chắc chắn rằng cái pháp này là đi đến con đường quả Phật, tin chắc như thế thì mình chính là bậc đại căn cơ. Mà quý thầy có tin không? Đó. Chẳng hạn như tối hôm nay mà chúng ta bận biểu cái việc gì đó, thì mình làm gì làm, quý thầy phải trừ ra một số thời gian, chẳng hạn như ngồi nửa tiếng hoặc một tiếng, chứ đừng có bỏ. Chẳng hạn như chúng tôi đi làm Phật sự xa mà công chuyện quá nhiều là sáng chúng tôi phải ngồi, không nhiều thì cũng một tiếng rưỡi, không bằng ở đây, nhưng mà phải ngồi thiền. Bởi vì quý thầy không thấy ngồi thiền chính là mình đang học cái hạnh của Phật. Đó, mình đang ngồi thiền tức là mình đang học cái hạnh của Phật. Cho nên Phật dạy như thế này trong kinh Pháp Cú là ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Có nghĩa là dầu cho quý thầy sống 100 năm luôn mà mình không bao giờ mình ngồi thiền, hoặc nói khác hơn mình không có trì giới thanh tịnh thì tốt hơn mình sống một ngày thôi mình trì giới và tu thiền định. Bởi vì quý thầy thấy mình vào trong này mình chưa ngộ đạo, chưa thành Phật, chưa thành tổ gì hết, nhưng mà sao mà một ngày này quý thầy nghiệm lại trong bản thân mình có trì giới không? Đó. Có trì giới không? Có chứ, có trì giới thanh tịnh rồi mình tiếp tục ngồi thiền định nữa. Cho nên Khổng Tử nói là sáng nay nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, có lý do. Chẳng hạn như tối nay mà quý thầy ngồi thiền, tâm mình tỉnh tại chỉ cần một phút thôi, thì bảo đảm tối nay về nhà mà quý thầy trúng gió đó, bảo đảm chết đó, mình chưa giác ngộ, chưa giải thoát, thì sao mình cũng được sanh thiên nhờ cái công đức thiền định này. Cho nên thì sư Đạo Nghiêm nói nữa là một người mà ngồi thiền định á, là mười phương chư Phật dùng cái trí vô tận để mà tìm cái công đức của người này cũng không có thấy được. Bởi vì sao quý thầy biết không? Chỉ cần một tích tắc quý thầy ngồi mà không có vọng tưởng, đừng có nói nhiều, chỉ cần một giây thôi mà quý thầy không có vọng tưởng á, thì một người mà đem bảy báo cúng dường cho đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới không bằng một người ngồi tĩnh tọa trong một tích tắc không có giấy niệm. Nhưng mà có những lúc chúng ta ngồi được chứ, phải không? Có những lúc chúng ta ngồi đạt đến trạng thái thiền định, tâm không giấy niệm, thì ngay trong giờ phút đó, đó là công đức vô thượng của mỗi con người chúng ta. Cho nên cái phương pháp thiền này rất là tối thắng. Bởi vì mình cái duyên mình á, chắc ngày xưa trong cái thời quá khứ chúng ta đã từng tu tập về thiền, cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta vào đây gặp được bậc thiện tri thức chỉ dạy cái mình tin cái pháp môn này. Mà chính tin cái pháp môn này đó là đang đi trên con đường của Phật. Quý thầy nhớ điểm đó. Rồi, dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Có nghĩa là chúng ta sống 100 năm nhưng mà chúng ta luôn luôn giấy niệm về danh, giấy niệm về lợi và tham dục trong cái cuộc sống giữa đời thường này, không bằng một người chỉ sống một ngày mà có trí tuệ, có gì, có tu cái thiền định. Trong kinh Pháp Cú kể lại á, có một vị trưởng lão tên là Phô Thi La đó, ngài là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, nhưng mà đi đến ít Phật á, thì luôn luôn Phật nói là pháp sư rỗng. Thì một hôm á, ngài buồn khổ quá, ngài nói chắc là mình học hiểu nhiều nhưng mà mình chưa gạn lọc được cái phiền não, chưa chứng quả vị vô sanh, cho nên ngài vào rừng và nhờ một chú tiểu chỉ bày cho ngài cái con đường, tức là hàng phục sáu căn. Chú tiểu dạy như thế này, chẳng hạn như có sáu cái cửa, một con giới hay đi ra sáu cái cửa, bây giờ bích lắp sáu năm cái cửa này thì còn một cái cửa là gì, thì cái vị này biết chắc chắn rằng năm cái lỗ đó là tiêu biểu cho tâm căn, chẳng hạn như mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, và một căn cuối cùng đó là ý thức. Bây giờ mình tu nè, mình tu phương pháp của hòa thượng, có nghĩa là chúng ta đang ngồi thiền, đang ngồi trên tổ cụ, là chúng ta bích lắp năm căn, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ còn cái ý thức chúng ta theo dõi để mà chuyển hóa từ tham sân si để mà thành giới định tuệ đó. Thì lúc này Đức Phật gửi đến một bài kệ như thế này: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Và sau khi nghe một bài pháp hội này, ngài Phô Thi La chứng quả vị A La Hán. Quý thầy thấy không, có nghĩa là Phật khuyến khích mình tu gì? Không khuyến khích mình tu về cái pháp môn nào hết á, nhưng mà Phật phải khuyến khích mình tu thiền, có nghĩa là tu thiền thì trí huệ sanh, mà bỏ thiền thì trí huệ diệt. Cuối cùng rồi chúng ta phải ngồi thiền, là cái đó là tiên điển nhất. Cho nên ngày xưa ở đây hòa thượng bắt chúng tôi ngồi một ngày ba thời có lý do, mà chính trong lúc ngồi thiền ba thời, cái thời gian nó rất là cận kề, cho nên là tâm ít khi nào mà vọng tưởng đi đâu hết. Bởi vì quý thầy không hiểu chứ, chẳng hạn như ở đây mà ngồi ba thời mà quý thầy về nhà chỉ cần nửa tháng hoặc một tháng lên mình thu kém đại chúng, mà chính mình thu xúc đại chúng, mình tu không được, tự nhiên mình cái tâm mình chán nản muốn đi chỗ khác tu chứ không muốn tu ở đây nữa. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên ngày xưa rất là ít đi, có lý do. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa là tu đa phần là quý thầy muốn đạt đến con đường tu thiền trí huệ sanh, mà bỏ thiền thì trí huệ diệt. Quý thầy nhớ kỹ nha, cực chẳng đã lắm á, phải nói là cực chẳng đã lắm, mình mới về nhà, tức là có chuyện gì còn lắm á, còn không thôi á, mình đừng đi lang bang, mà chính cái đi lang bang đó, chính đi đầu này đầu nọ đó, thì bỏ thiền thì trí huệ diệt, tự trí huệ nó cùng lúc, mà cái tâm hướng nội của mình á, là không muốn sống cái đời sống thạm hạnh nữa, mà nói thôi bây giờ tu 1-2 năm đủ rồi, cái tâm của mình ngộ lắm. Bây giờ tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện á, là sống trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu chúng ta mà nghiệm cho kỹ á, toàn là tạo cái nghiệp bất thiện mà. Dầu cho quý thầy ra đời, phải không? Mình làm ăn có rồi mình đi bố thí cúng dường, cái đó chỉ là cái pháp hữu lậu chứ chưa phải là cái pháp vô lậu tối thượng. Mà cái pháp vô lậu tối thượng này muốn cho đời sống thánh thiện á, thì chúng ta phải xuống tóc xuất gia, yên tọ vào con đường thiền định này. Mà muốn được như vậy á, thì chúng ta phải luôn luôn tu thiền để trí huệ tăng trưởng, và biết rõ được gì? Biết rõ được con đường hai ngã đưa đến cái có và cái không, và chúng ta vượt lên để mà trí huệ tăng trưởng. Thì tôi xin kể một câu chuyện, đây là một câu chuyện có thật.